Xin Hội Thánh đứng lên để chúng ta được nghe lời của Chúa chép trong Khải Huyền đoạn 15 câu 1 cho đến hết đoạn. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khối vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Amen. Xin mời Hội Thánh ngồi.
Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Bà Ngồi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Bây giờ chúng con mở lời của Ngài ra để cùng học hỏi với nhau. Nguyện xin Chúa mở lỗ tai của chúng con để chúng con lắng nghe lời của Ngài. Mở trí của chúng con để chúng con hiểu lời của Ngài. Và mở lòng chúng con để con đáp ứng lại lời của Ngài. Và khi lời của Ngài đến với chúng con, thì xin Chúa cho lòng chúng con thưa với Chúa rằng là Đức Giê-hô-va xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Và khi chúng con nghe như vậy, thì chúng con sẽ không nghe rồi bỏ đi, nhưng mà chúng con sẽ nhờ cậy Chúa để làm theo lời Chúa dạy. Con tạ ơn Chúa rất nhiều và con hết lòng cùng trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Nói chung trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời của mỗi dân tộc và mỗi thánh có khác nhau. Người Phi Châu thì nhảy múa khi hát thánh ca và có tiếng đáp lớn mỗi khi mục sư rao giảng, như Amen, Hallelujah. Người Mỹ Châu thì bày tỏ bằng cách giơ hai tay lên, đưa qua đưa lại khi hát thánh ca và thường hay hát những loại nhạc mới. Người Á Châu khi thờ phượng Đức Chúa Trời thì cung kính và trang nghiêm. Có hội thánh không khí thờ phượng Đức Chúa Trời thật là náo động qua tiếng hát và qua các loại nhạc khí. Mục sư ăn mặc áo sơ mi, quần jean, đi qua đi lại thu hút được giới trẻ. Nhưng có hội thánh không khí thờ phượng rất là im lặng, mục sư ăn mặc rất là trang trọng và khi giảng đứng yên sau bục giảng, thích hợp với những người trung niên và cao niên. Nhiều năm trước tôi có dịp đến thờ phượng Đức Chúa Trời với một hội thánh người Úc da trắng. Khi hát thánh ca, nhiều người Úc giơ tay lên đưa qua đưa lại, nhưng riêng tôi thì tôi đứng yên mà hát. Có người chạy đến nói với tôi rằng: sao không giơ tay lên, sao không cử động đôi tay? Tôi trả lời rằng tôi không quen. Tôi cảm thấy là nếu mình làm theo lời yêu cầu này thì sự ca ngợi Đức Trời của tôi có vẻ như là rất là gượng ép. Lần khác có người chê tôi là hát không có mạnh, không có nhanh và không có sôi động và sẽ không bày tỏ được mình đang thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng mà tôi lại cảm thấy có những bài thánh ca mà khi hát êm dịu đó, tôi có thể khóc được. Và tôi cảm thấy hết sức là gần gũi với Đức Chúa Trời qua từng câu của bài thánh ca đó. Trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, con dân Ngài trên khắp thế giới, tùy theo văn hóa của mỗi dân tộc, tùy theo văn hóa của từng hội thánh mà phương cách thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta có thể khác nhau. Và hôm nay qua sách Khải Huyền đoạn 15 câu 1 đến câu 8, chúng ta cùng xem sự thờ phượng trên thiên đàng, để qua đó chúng ta rút ra cho mình một vài bài học. Kinh Thánh ghi lại rằng: tôi thấy có một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này mà làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Phân đoạn kinh thánh này bắt đầu bằng câu tôi thấy một điểm lớn ở trên trời, để nói đến một biến cố lớn bắt đầu xảy ra, vừa lớn vừa lạ. Điểm đó là bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, và bảy tai nạn này sẽ xảy ra trong thời gian gần cuối cùng của bảy năm đại nạn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Chữ sau cùng trong câu này có thể mang ý nghĩa là bảy tai nạn cuối cùng của Ngài cuối cùng, nhưng cũng có thể mang ý nghĩa là bảy tai nạn này chứa đựng cơn thịnh nộ đầy trọn của Đức Trời hơn hẳn những tai nạn khác. Tại sao? Chúng ta thử tưởng tượng hai quan cảnh. Một quan cảnh Adam và Eva trong vườn địa đàng, và cảnh hai anh em Cain và Abel bên ngoài đồng ruộng. Adam và Eva sống trong vườn địa đàng không tội lỗi và mọi sự thật rất tốt lành. Nhưng Adam và Eva cố tình phạm tội, bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn. Và sau đó, khi hai con trai của Adam và Eva là Cain và Abel đang làm việc ngoài đồng ruộng, Cain đem lòng ganh tị mà giết Abel em mình. Chúng ta thử nghĩ, Adam và Eva sẽ kinh khủng và đau xót thế nào khi từ một nơi thật rất tốt lành, bây giờ đến một nơi phải chứng kiến cảnh giết người đầu tiên trên thế giới, nhất là cảnh con trai lớn của mình giết con trai út của mình. Thử nghĩ đi, là Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ cảm xúc thế nào khi thấy tình trạng tội lỗi của con người ngày hôm nay? Nhưng trước khi bảy tai nạn được trút xuống đất, tác giả cho chúng ta thấy một quang cảnh trái ngược. Quang cảnh những thánh đồ chiến thắng con thú và hình tượng nó, bởi họ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Trời, như đoạn 14 câu 12 ghi. Tác giả ghi: tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Câu như biển bằng pha lê lộn với lửa đưa chúng ta liên tưởng đến câu chuyện Biển Đỏ, khi tuyển dân Israel bị quân đội Ai Cập rượt đuổi, được giải cứu. Và sau đó là bài ca của Môi-se, thì tại đây bài ca của Môi-se cũng được lặp lại. Nhưng câu như biển pha lê lộn với lửa trong bối cảnh này cho thấy có hai điểm. Thứ nhất, biển thường tượng trưng cho sự hỗn loạn, mà tại đây biển bằng pha lê nói lên biển yên lặng như một tấm gương với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thứ hai, đây là nơi tượng trưng cho sự đoán phạt con thú, vì lửa thường được tượng trưng cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Sự chiến thắng của chiên con đối với con thú dọn đường cho các thánh đồ chiến thắng con thú, tức là những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó. Họ đứng bên biển pha ly đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời, nói lên họ cũng dự phần với chiên con trong cuộc tranh chiến cùng con thú và được thắng. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Trời và bài ca chiên con. Bài ca chiến thắng của Môi-se sau khi tuyển dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi tay quân đội Ai Cập được ghi trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 15. Bây giờ được ca ngợi một lần nữa. Rồi thêm bài ca chiên con mà không ai học được từ bài ca đó ngoại trừ những thánh đồ. Bài ca của Môi-se ngày xưa được hát tại biển đỏ, còn bài ca chiên con được hát tại nơi biển bằng pha lê. Bài ca của Môi-se ngày xưa nói về Đức Chúa Trời đưa tuyển dân của Ngài ra khỏi Ai Cập, còn bài ca của chiên con nói về Đức Chúa Trời đưa con dân Ngài vào thiên đàng. Bài ca của Môi-se ngày xưa là bài ca đầu tiên trong Kinh Thánh, còn bài ca của chiên con là bài ca cuối cùng trong Kinh Thánh. Đời sống của chúng ta có phải là bài ca ngợi Đức Chúa Trời không? Và bài ca của chúng ta ngày hôm nay nói về gì? Nói về ai? Nói về chúng ta hay nói về Đức Chúa Trời? Nói về cảm xúc chúng ta hay là để ngợi khen Đức Chúa Trời? Bài ca này là bài ca chiến thắng của những người đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, ca ngợi sự công bình và chân thật của Đức Chúa Trời qua sự đoán xét của Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Đề cập đến quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện qua công cuộc sáng tạo và qua lịch sử con người, đặc biệt là qua lịch sử của tuyển dân Israel. Thi Thiên thứ 111 bài tỏ như sau, từ câu 2 đến câu 3: công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao, phàm ai ưa thích ắt sẽ tra xét đến. Công việc Ngài có vinh hiển và oai nghi, sự công bình Ngài còn đến đời đời. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Đức Chúa Trời không những thể hiện quyền năng Ngài, nhưng còn thể hiện qua thuộc tánh công bình của Ngài nữa. Đó là Chúa của Thế Giê-xu đã phải đền tội thay cho con người, để hễ ai tin nhận Ngài thì tội được tha, nhưng hễ ai khước từ Ngài thì sẽ bị đền tội. Đức Trời được xưng là vua của muôn đời hay là vua của muôn nước cho thấy rằng mọi vương quốc, mọi quốc gia trên thế giới sẽ thuộc về Ngài. Vì thế, các chủ nghĩa, các nhà độc tài trên thế giới phải biết rằng vương quốc của mình hay là quốc gia của mình sẽ không còn là của mình nữa, mà tất cả sẽ thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Là Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Đứng trước Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay trong ngày cuối cùng. Và vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Ai mà không kính sợ và không ngợi khen Đức Chúa Trời? Chữ thánh không những nói đây là thuộc tánh Đức Chúa Trời, nhưng cũng nói lên rằng Ngài hoàn toàn khác với tạo vật của Ngài. Ngài là thánh, nhưng con người chúng ta là đầy sâu xa tội lỗi. Tiên tri Ê-sai chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau: về năm vua Ô-si-a băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che thân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân tộc có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Thưa Hội Thánh, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời có cảm thúc chúng ta thờ phượng Ngài không? Và chúng ta có thờ phượng Ngài với lòng kính sợ không? Kinh Thánh viết tiếp: rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. 7 vị thiên sứ cầm 7 tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong 4 con sinh vật ban cho 7 vị thiên sứ 7 cái bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì có sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào 7 tai nạn của 7 thiên sứ được làm tròn. Khải Huyền đoạn 8 câu 3 cho biết: trước khi ấn thứ 7 được mở, sứ đồ dân thấy bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi. Khải Huyền đoạn 11 câu 9 cho biết, trước khi thiên sứ thổi loa thứ bảy, sứ đồ dân thấy đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra trên trời, hòm giữ ước bày ra trong đền thờ. Bây giờ Khải Huyền đoạn 15 câu 5 cho biết, trước khi bảy tai nạn đổ xuống trên đất, sứ đồ dân thấy nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Như vậy, nhóm từ nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra có thể nói đến nơi chí thánh trong đền tạm. Nó tượng trưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời chí thánh. Tại đó cũng có hòm giao ước. Và trong hòm giao ước có 10 bản 10 điều răn liên quan đến Đức Chúa Trời thánh khiết muốn con người sống tránh xa tội lỗi. Đền thờ mở ra, nơi chí thánh mở ra và có bản 10 điều răn. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Trang phục của bảy thiên sứ này giống như trang phục của Chúa Thế Giê-xu mà sứ đồ dân thấy trong khải tượng được ghi trong Khải Huyền đoạn 1 câu 3. Họ giống như Chúa Thế Giê-xu vì họ đại diện Ngài. Áo của bảy thiên sứ trong sạch rực rỡ nó đến sự thánh khiết. Ngang ngực thắt đai vàng nó lên bảy thiên sứ này từ ngôi Đức Trời đi ra vì vàng tượng trưng cho vua, sẵn sàng và sẵn sàng thi hành sự đoán phạt. Giống như người công nhân thắt đai để bắt đầu cho công việc. Bảy vị thiên sứ này từ đền thờ đi ra và một trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thành nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời để đổ bảy bát thành nộ của Ngài xuống đất. Khải Huyền đoạn 5 câu 8 đề cập đến những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Bây giờ bảy vị thiên sứ cầm bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thành nộ của Đức Chúa Trời cho thấy lời cầu nguyện trước đây của các thánh đồ được nhậm. Những người từ chối tin nhận Chúa Giê-xu sẽ phải gánh lấy hậu quả. Tại sao Kinh Thánh đề cập đến con số 7 khi nói đến sự thành nộ của Đức Chúa Trời mà không nói là con số 5 hay là con số 10? Đọc đại sách Lê Vi Ký, đặc biệt là Lê Vi Ký đoạn 26 và 21 ghi rằng: nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. Có nghĩa là hình phạt sẽ nhiều hơn và nặng nề hơn. Một số đông người ngày nay cho rằng Đức Chúa Trời đấng yêu thương nên họ không thể chấp nhận rằng Đức Chúa Trời đấng đoán phạt. Và thêm vào đó, giữa thế giới đang nhấn mạnh đến sự yêu thương, nói đến Đức Chúa Trời đoán phạt là nói ngược đời. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh mô tả. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương vô bờ vô bến đến đổi sai con một Ngài chết đền tội thay cho chúng ta. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương với công bình và thánh khiết, nên Ngài cũng sẽ đoán phạt. Nếu không chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng yêu thương với công bình và thánh khiết, chúng ta đã từ chối Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Nếu đang lái xe trên xa lộ, thình lình một chiếc xe loại thể thao cho một thanh niên từ phía sau chạy quá tốc độ vượt lên rồi cắt đầu xe của chúng ta. Chúng ta hoảng hồn đạp thắng, tim muốn rớt ra ngoài, lắc đầu nó thầm: chạy cho giữ đi rồi chết. Chúng ta giận. Rồi chạy một quãng đường nữa, nhìn về phía trước chúng ta thấy xe cảnh sát chớp đèn đậu bên lề đường và chiếc xe thể thao cho người thanh niên lái khi nãy đang đậu phía trước. Chúng ta gật đầu, chúng ta nói: đang đợi. Đúng không? Đến ngày cuối cùng, khi Đức Chúa Trời hình phạt con người tội lỗi, không những họ đã không nhận sự tha thứ của Ngài qua Chúa Giê-xu, nhưng mà còn tiếp tục phạm tội và phạm tội nặng hơn nữa, thì không ai có thể trách móc Đức Chúa Trời không công bằng. Ngoài ra là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ ca ngợi về sự đoán phạt công bình của Ngài, nhưng chúng ta ca ngợi nhiều hơn vì Ngài là đấng công bình. Chúng ta không chỉ ca ngợi vì sự đoán phạt công bình được thực hiện, nhưng chúng ta ca ngợi nhiều hơn vì Ngài là Đức Chúa Trời, đấng đáng được thờ phượng đời đời. Điều này là câu trả lời cho nhận xét của tác giả truyền đạo và có thể là tiếng than của bao nhiêu người trải qua các thời đại. Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, còn kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. Không! Mặc dầu chuyện này nó đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay, nhưng mà không, cuối cùng sẽ có sự ban thưởng cho người công bình và hình phạt cho kẻ hung ác. Rồi sứ đồ dân cho biết tiếp: đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Chữ vinh hiển có nghĩa là rực rỡ, vinh quang. Còn chữ oai quyền nghĩa là sức mạnh, quyền năng hay là toàn năng. Quang cảnh này nhắc chúng ta đến một biến cố trong Cựu Ước. Khi vua Salomon khánh thành đền thờ, Kinh Thánh ghi, sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Bây giờ không ai vào được đền thờ trên trời khi bảy bát thạnh nộ của Ngài chưa được trút xuống trên đất. Khi cơn thạnh nộ trên trời chưa kết thúc thì không ai được vào trong đền thờ. Trong xã hội sống chuộng vật chất và xem thường tâm linh, nhiều người sẽ chế giễu hay là không hiểu tại sao chúng ta thờ vượng Đức Chúa Trời mà mình không thấy. Nhưng ta biết Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên trời đất này, đang quản trị trời đất này, và Ngài sẽ đoán xét vạn vật. Sự vinh quang của Ngài sẽ được nhìn thấy qua thiên nhiên, quyền năng Ngài được nhìn thấy qua đời sống của chúng ta, và uy quyền của Ngài sẽ được mọi người nhìn thấy trong ngày phán xét cuối cùng. Và chúng ta có quá nhiều lý do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu Ước, nơi thánh và nơi chí thánh được ngăn bởi một tấm màn dày từ trên xuống dưới, mà không ai được vào nơi chí thánh. Nhưng mỗi năm một lần trong đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm được vào để dâng của lễ chuộc tội cho mình và cho cả dân sự. Sự dâng lễ chuộc tội này được thực hiện tại nắp thi ân, hay gọi là nắp thương xót, đậy trên hai bảng 10 điều răn trong hòm sự ước, bày tỏ sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của dân Israel. Kinh Thánh cho biết, khi Chúa Thánh Giê-xu chịu chết trên cây thập tự, tấm màn ngăn nơi thánh và nơi chí thánh bị xé làm đôi, cho biết và cho biết rằng, hỡi anh em, chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được vào, được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tươi sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Nhưng trong cõi huyền, không ai được vào đền thờ cho đến khi cơn thành sự thành nổ Đức Trời trên thế giới tội lỗi được thi hành xong. Sẽ không có cơ hội để xin sự thương xót Ngài nữa. Vì thế, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi để chúng ta nhận lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên, hãy đến thờ vượng Đức Chúa Trời với lòng kính sợ và với lòng biết ơn Ngài. Và xin Chúa dùng văn đoạn thánh này dạy dỗ chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi Chủ nhật của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.